pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp của tỉnh Bình Định nhằm khắc phục để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, thời gian qua, các cấp các ngành ở tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều việc phải làm. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về một số kết quả trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn người dân doanh nghiệp trong công tác thực hiện thủ tục hành chính. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc An, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý đã kết nối với 10 cơ sở dữ liệu phần mềm chuyên ngành của bộ, ngành trung ương để chia sẻ thông tin phục vụ công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, nhiều cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Điển hình như Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đều đạt 100%. Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn 90,1%, Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh, huyện Hoài Ân 90,2%, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn 91,8%. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, giúp xác thực chính xác thông tin người nộp hồ sơ và hỗ trợ công chức viên chức, giúp rút ngắn thời gian thao tác, không phải yêu cầu công dân cung cấp lại các thông tin giấy tờ về dân cư. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai việc số hóa kết quả thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định của chính phủ. Cùng với đó, chủ động nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027. Thực hiện đề án, tỉnh đoàn đã phối hợp triển khai cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động ra quân tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân cách thức mở tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Qua theo dõi đánh giá, số lượng hồ sơ trực tuyến từ sau khi thực hiện đề án tăng nhiều so với giai đoạn trước đó. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh trong năm 2022 đạt khoảng 53,5%, đáp ứng chỉ tiêu theo yêu cầu của chương trình hành động số 09 của tỉnh ủy về cải cách hành chính và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, quy định tỷ lệ 50%. Cùng với đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu tăng cường hoạt động kiểm tra từ xa thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nhằm khắc phục hiệu quả tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, qua đó góp phần vào kết quả tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn của tỉnh năm 2022 đạt 99,7%, tăng 0,8% so với năm 2021. Qua xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2022 cho thấy một số hạn chế, trong đó có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo Sở Nội vụ, kết quả chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử đối với các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh có giá trị trung bình đạt 94,8%, thấp hơn năm 2021 đạt 96,4%. Một số cơ quan có tỷ lệ trao đổi và xử lý văn bản dưới dạng điện tử chưa đạt yêu cầu, nhiều cơ quan có tỷ lệ hồ sơ công việc được tạo lập ở mức thấp. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, một số đơn vị cấp xã thực hiện công khai thủ tục hành chính chưa bảo đảm, cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính vào hệ thống một cửa điện tử tại các địa phương chưa đầy đủ theo quy định. Nhiều địa phương có tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí và lệ phí còn thấp so với yêu cầu. Sở Nội vụ đã kiến nghị đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng phát triển chính quyền điện tử, thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử, quan tâm đầu tư nâng cấp các chức năng tiện ích mới của cổng dịch vụ công nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin, giải quyết hồ sơ trực tuyến. Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023 đặt ra nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện, trong đó có tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến để người dân hiểu rõ và thực hiện, hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Kim Kha, năm 2022, Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập ở tất cả địa phương trên địa bàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả hoạt động của tổ này, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và tỉnh đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tập huấn thành viên của tổ. Đồng thời xây dựng chương trình công tác cụ thể để truyền thông và đưa các công cụ công nghệ số, trong đó có dịch vụ công trực tuyến thâm nhập sâu rộng vào cuộc sống hàng ngày của người dân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của tỉnh Bình Định trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh. Chỉ số PCI là một bộ chỉ số hợp thành bởi 10 chỉ số thành phần, bao gồm chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền địa phương, môi trường cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Báo cáo PCI năm 2022 được xây dựng trên thông tin phản hồi từ 11.872 doanh nghiệp, trong đó có 10.590 doanh nghiệp tư nhân và 1.282 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay tiếp tục là tỉnh Quảng Ninh với 72,95 điểm và tỉnh Cao Bằng vẫn tiếp tục giữ vị trí thấp nhất, đứng thứ 63 với 59,58 điểm. Còn đối với tỉnh Bình Định với 66,65 điểm, chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh xếp hạng 21 trên tổng số 63 tỉnh thành trong nước, giảm 10 bậc so với năm 2021. Năm 2021, tổng số điểm PCI của Bình Định đạt được là 68,32 điểm, tăng 5,14 điểm so với năm 2020 và là số điểm cao nhất từ trước đến nay. Trong khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bình Định xếp thứ 3 sau thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Xếp sau Bình Định lần lượt là các tỉnh Quảng Nam, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận. Trong 10 chỉ số thành phần cấu thành Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI ghi nhận Bình Định có 4 chỉ số thành phần tăng điểm, trong đó chỉ số thành phần môi trường cạnh tranh bình đẳng tăng 0,95 điểm so với năm 2021, xếp thứ nhất trong số 63 tỉnh thành trong nước. Các chỉ số thành phần khác như chỉ số gia nhập thị trường tăng 0,22 điểm xếp thứ 11, chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,24 điểm xếp thứ 18, chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,69 điểm xếp thứ 9. Nhưng ngược lại, có 6 chỉ số thành phần giảm điểm, trong đó chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm mạnh nhất với 1,74 điểm, xếp thứ 53 trên 63 tỉnh thành. Tiếp đến là chỉ số chi phí thời gian giảm 1,31 điểm, xếp thứ 48. Chỉ số đào tạo lao động giảm 0,75 điểm, xếp thứ 35. Các chỉ số tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, chi phí không chính thức giảm từ 0,26 đến 0,63 điểm so với năm 2021 và đều xếp thứ hạng không cao. Ngay sau khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố kết quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích đánh giá các chỉ số thành phần tăng và giảm điểm, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong năm 2023. Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, đối với các chỉ số tăng điểm hoặc chỉ giảm điểm ít nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng chung cả nước như tính minh bạch, đào tạo lao động, tính năng động của chính quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện. Đối với các chỉ số giảm điểm nhiều làm ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của tỉnh như chi phí thời gian, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Công Thương chủ trì thực hiện nhiều nhóm giải pháp. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, gửi nhận văn bản điện tử liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh, đồng thời đăng tải đầy đủ công khai minh bạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch địa phương, quy hoạch các khu cụm công nghiệp, khu du lịch. Việc cho thuê, đấu giá đất, thuê hạ tầng các dự án, thông tin về dự án, các tài liệu chi tiết về thu chi ngân sách, các thông tin về mời thầu, đấu thầu cũng phải được công khai minh bạch. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các cơ sở đào tạo nghề theo quy hoạch, đồng thời đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề và chủ động trong việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu cung cầu lao động, tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng cũng như sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Các sở ban ngành, các địa phương nâng cao kỹ năng điều hành, thể hiện rõ nét hơn mức độ thân thiện giữa chính quyền với doanh nghiệp, tiếp tục rà soát xử lý nhanh các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư đúng thời gian quy trình theo quy định, tổ chức thực hiện công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp đảm bảo không trùng lắp, kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà doanh nghiệp. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chủ lực của tỉnh, đồng thời thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc phát sinh để cùng phối hợp giải quyết. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.